风滚江，
风
拂着来回寒丝
乱，
梅林风浪总有浪脚，温江里浪浪悠悠，风送酒送梅林南，
风送酒送梅林南。
说你见楼子写在说大尊高望可不在你里用难人难忘松寒烟
为何没到风
乃寒的白
Cảm ơn quý khán giả phần tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý khán mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử với cụ Trung tá Nguyễn Quang Vinh. Ông là gương mặt rất quen thuộc với cộng đồng và các hội của quân nhân, và ông từng là chánh văn phòng cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú quân khu 2. Nhà quý khán giả lời chào đến bác Vinh ạ.
Chào cô Nhã Quyên, cô Thu Nga và quý vị khán giả thân thương của đài. Hôm nay một lần nữa tôi hân hạnh được nói chuyện với cô Nhã Quyên cùng quý vị khán giả của đài. Chúng ta đang ở vào cái thời điểm tháng 4. Nói đến tháng 4 thì chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản, và thời điểm này cũng đã gợi trong tiềm thức của chúng ta những người Việt tị nạn cộng sản. Dù là tháng 4 hay là sau tháng 4, chúng ta vẫn gọi là đó là thời điểm đó, là thời điểm này là tháng 4 đẹp. Đây là một thời điểm đau buồn nhất của miền Nam Việt Nam, tâm tương của chúng ta. Một thời điểm mà nền dân chủ, dân bản đã bị nhấn chìm do chế độ bạo quyền cộng sản, do quốc tế và tay sai của chúng hợp với Cộng sản Việt Nam mà chúng ta gọi là Việt Cộng. Cũng vì những biến cố đau thương đó, cho nên biết bao nhiêu đồng bào chúng ta đã bị những cái hoàn cảnh hết sức là đau thương. Chúng ta cùng duyệt lại những cái chính đề do biến cố tháng Tư Đen xảy ra. Tại miền Nam Việt Nam, vào tháng 4 1975 là một thời kỳ gọi là đau thương nhất, một thời kỳ tất cả lào nhào lật sắp đặt nữa, từ vấn đề chiến tranh, quân đoàn 1 đã phải ép buộc phải rút khỏi quân đoàn 1. Quân đoàn 2, mặc dù tư tướng tư lệnh quân đoàn 2 là tướng Phạm Văn Phú cố tình giữ quân đoàn 2, nhưng cũng được lệnh phải rút lui. Có lẽ chính quyền Việt Nam lúc bây giờ cố giữ lại vùng 3 và vùng 4, nhưng mà cũng không xong. Thành ra có những cái chuyện xung quanh đó mà bây giờ chúng ta có thể ghi lại. Ví dụ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc bây giờ thì nhất định không tuân thủ một cái công thức định sẵn do thế lực ngoại bang và cộng sản, cho nên rằng ông bị áp lực rất nặng. Và trong một cái áp lực mà chúng ta phải nói là những cái thế lực ngoại bang áp đặt lên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, rồi không được, nhờ những thế lực ở ngoại nữa, và đặc biệt là Tổng thống Lý Quang Diệu đã gọi điện thoại cho tướng Thiệu, mời Tổng thống Thiệu sang bên Singapore để nói chuyện, nhưng Tổng thống Thiệu không can, và cho một người của chính phủ Việt Nam đi qua nói chuyện với Lý Quang Diệu. Và nhân vật đó hiện ở sản Quê Kỳ này, thì Tổng thống Thiệu Lý Quang Diệu khuyên vào Tổng thống Thiệu là không còn gì nữa, bị áp lực nặng quá rồi. Thì tiếp tục là gì, là chúng ta bị đánh từ ở khắp nơi về. Ở miền Bắc thì tàu cộng cộng sản trung cộng đã làm hậu thuẫn cho mình để cố thủ miền Bắc cho cộng sản, và cộng sản dồn toàn nỗ lực để đánh vào miền Nam. Thành ra bên Việt Nam thì chúng ta thiếu đủ quân trang quân cụ, thiếu hết, mà ngay cả những ngân khoản đã được ấn định cho Việt Nam Cộng Hòa cũng bị những thế lực ngăn lại, không cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Thành ra đến tháng 4 là cái thời điểm mà gọi là thời điểm đau buồn nhất, thì chúng ta cùng duyệt lại những tháng 4 này. Kết quả của tháng 4 là cái gì? Là Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, và tất cả từ dân tấn quân quân cán tính để chịu tất cả những cái đau thương do cái kết quả của cuộc chiến này gây ra. Biết bao nhiêu quân nhân quân cán tính sẽ phải đi tù cải tạo, mà Việt Cộng gọi là tù cải tạo, nhưng thực đấy là một cái chương trình đầy ải ra khỏi miền Nam. Và trong trong cái chiến tranh này thì 58.000 quân nhân Hoa Khôi Kỳ đã hy sinh tại miền Nam Việt Nam, và một cái làn sóng đỏ trốn khỏi đất nước Việt Nam và đã tạo ra một cái phong trào và phong vật trào Both People. Thì tôi nói những chuyện sơ qua như vậy thì tôi đã quên nghe rõ hay không, hay là có nhanh quá, hay là có những cái nào thì xin cho chúng tôi biết.
Nghe rõ tôi bác. Dạ, xin mời bác tiếp tục.
Vâng, thì tôi nói về cái Both People nữa. Thì bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề chiến tranh tại Việt Nam. Cuộc chiến này có phải là một cuộc nội chiến hay không? Dạ thưa, chắc chắn là không phải là một cuộc nội chiến. Vì Cộng sản miền Bắc đã có cầu cộng Nga, Châu, Bắc Hàn, Cuba, Venezuela và các nước cộng sản khác để trợ giúp. Còn miền Nam Việt Nam là một thể chế dân chủ và nhân bản. Chúng ta có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Úc Đại Lại và nhiều quốc gia khác trên thế giới để tiếp tay với chúng ta. Thì với cái cuộc chiến tranh như vậy đấy, thì theo định nghĩa, nếu một cuộc chiến mà giữa hai thế lực thù nghịch với nhau và đều có những cái sự trợ giúp từ bên ngoài, thì cái cuộc chiến tranh đã kéo dài vô tận. Định nghĩa này đã được các chiến lược gia quốc tế nổi tiếng như là Clovis Mackinder, hay là tướng MacArthur của Hoa Kỳ, hoặc là tướng Roman của Đức, cũng là ngay cả tôn tử của Trung Hoa đều xác nhận được như vậy. Vậy thì tại sao miền Nam lại có thể lọt vào tay cộng sản? Đơn giản là đồng minh của chúng ta đã phản bội chính chúng ta. Tôi xin đưa ra một cái trường hợp điển hình về cái cuộc chiến như thế này, là chúng ta nhìn lại Bắc Hàn và Nam Hàn. Cho đến bây giờ, hai bên vẫn là chưa có một cái hiệp định ngưng chiến nào hết. Hai bên vẫn tình chống với nhau, và chúng ta đã thấy rõ sự phát triển giữa hai bên. Nam Hàn là một nước tân tiến và tiến bộ như thế nào, và tình trạng của Bắc Hàn như thế nào, thì chúng ta thấy rõ rằng là cuộc chiến Việt Nam theo cái định nghĩa đó là quân, nếu mà những nước đồng minh của chúng ta vẫn đứng lại thì không khi nào cộng sản Bắc Việt có thể thắng nổi miền Nam. Hay nói một cách khác là nếu Nga Châu Tàu đứng đó, chúng ta cũng sẽ không thể nào thắng được và phục trại, giống như là Bắc Hàn và Nam Hàn bây giờ. Thì trở lại vấn đề Việt Nam, cũng nhờ có cái cuộc mà chạy trốn như vậy, cũng còn vượt biên như vậy, cho nên những người Việt quốc gia trên khắp Hoa Kỳ đã tạo thành ra những cộng đồng người Việt quốc gia Việt Nam. Đã. Và cộng đồng Việt Nam lớn mạnh, và chúng ta bắt đầu nhìn thấy được những cái xuất hiện của những giới trẻ bắt đầu thôi. Nhưng mà đấy là một cái dấu hiệu đáng khích lệ. Tại vì trong cộng đồng Việt Nam, nói về mặt quân sự, chúng ta cũng có những thế hệ thứ hai của Việt Nam đã nhập vào quân đội Hoa Kỳ, và có nhiều vị đã nhận được những quân những cấp bậc tướng lãnh của quân trong quân lực Hoa Kỳ, và cũng có những khoa học gia đã giúp được Hoa Kỳ mà đã là nổi tiếng trên thế giới. Thì hy vọng rằng cộng đồng Việt Nam từ từ thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều những khuôn mặt trẻ và có thể mang lại được những cái hy vọng để sau này chúng ta chuẩn bị sẵn ở thời kỳ này, là nếu chúng ta có một cái cộng đồng mạnh thì có thể yểm trợ cho Việt Nam một lúc nào đó trong tương lai, có thể sẽ có những sự thay đổi về chính trị thì chúng ta sẽ có những cán bộ tốt để mà trở về một chiếc với các những chính quyền không cộng sản Việt Nam vào thời gian đó. Thưa cô Nhã Quyên và thưa quý vị, nếu có những điểm gì thêm vào thì xin cô Nhã Quyên cho biết để chúng tôi có thể tiếp tục câu chuyện cùng cô và quý vị khán giả của đài.
Vâng, cảm ơn bác. Bác nói đến cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam và cuộc chiến Việt Nam với sự xâm lăng của Việt Cộng thì họ cũng đã vi phạm cái hiệp định Geneva do họ ký kết, rồi cái hiệp định Paris để Mỹ rút quân trong danh dự. Và kéo theo những cái nước đồng minh khác, họ cũng đã cắt viện trợ về tài chính lẫn quân sự. Thì trong khi á, Việt Cộng được sự yểm trợ tối đa của Nga Tàu.
Đúng.
Nên dễ dàng chuyển chiến miền Nam. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đặt giả thuyết là Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục được yểm trợ, thì chúng ta có thắng được Việt Cộng hay không thưa bác?
Dạ thưa, tôi nói thẳng là chúng ta chỉ thắng Việt Cộng nào khi mà chỉ còn Việt Cộng đối với miền Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Nhưng nếu còn Nga Tàu và các nước cộng sản vẫn đứng đằng sau cộng sản thì chúng ta không thể thắng được. Như là tôi đã thưa chuyện với cô cùng quý vị khán giả của đài đó, là trong một cuộc chiến tranh nếu hai bên đều có sự trợ giúp từ bên ngoài thì cuộc chiến tranh đã kéo dài vô tận. Và chúng ta lấy ngay trường hợp của Nam Hàn và Bắc Hàn bây giờ. Nam Hàn, Bắc Hàn, họ xảy ra tình chống với nhau từ trước Việt Nam nữa, mà cho đến bây giờ họ vẫn ở hai cái thế lực tình chống với nhau. Và Nam Hàn bây giờ phát triển như thế nào là một nước rất là tân tiến. Và Bắc Hàn ngoài cái vấn đề mà dọa dẫm về cái vấn đề vũ khí của họ, không có gì hết. Rất nữa, dân chúng Bắc Hàn rất là khổ sở. Tại nên đấy là hai cái sự khác biệt rõ ràng như vậy. Thì cô có những cái điểm gì thì xin cho biết để chúng ta sẽ tiếp tục để trình bày với các quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn bác. Ví dụ tức là nếu mà như bên Việt Cộng mà lúc đó mà không có Nga Tàu giúp, và ví dụ cho miền Nam, Việt Nam, Hoa Kỳ rút quân hay gì thì mình cũng có thể cơ hội mình thắng cũng rất là cao, phải không thưa bác?
Nếu mà chỉ do tương quan giữa miền Bắc và miền Nam thì chắc chắn là miền Nam sẽ là chuyện là thắng.
Yeah.
Vì cộng sản không có cách nào nếu mà nó không dựa dẫm vào bây giờ chúng ta nhìn thấy thẳng nhà vào năm 1975, những cán bộ cộng sản Việt Nam họ vào thì ngay cả bây giờ những cái người mà như là hình như Dương Thu Hương thì phải vào về đến Sài Gòn, rồi cô ta ngồi bệt xuống ngay trước cái quốc hội của Sài Gòn, cũng ngồi phố các phố bị lừa rồi. Miền Nam Việt Nam trù phú như thế này, cấm như thế này, mà miền Bắc tuyên truyền rằng ở miền Nam cực khổ cần đi vào để giải phóng. Bây giờ ai giải phóng cho ai đây? Đó. Rồi là ngoài những đó có những nhà văn khác của Việt Cộng, họ đã nói lên những sự thực mà chúng ta đã thấy rõ vấn đề. Thì bây giờ sau chiến tranh rồi, thì cái nguy hiểm của cộng sản ấy, là sau cái cuộc chiến 75 thì cộng sản đã dùng tiền bạc, dùng những của cải để mà mua chuộc, tạo ra những cái tin tức sai lệch về miền Nam Việt Nam, tạo ra những cuốn sách, những cuốn phim giả tạo. Và bây giờ chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy, ví dụ như gần đây có một cuốn phim cũng nói chuyện về cái đó, và ngay cả không nói gì hết, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thôi, một cuốn sách về Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, nhưng một cuốn sách đó nói về chiến tranh Việt Nam từ khi bắt đầu cho tới thì đã nhìn thấy để thấy rõ là cái tiến triển của cái môi trường nổi tiếng vùng Đông Nam Á là như thế nào. Thì ở Việt Nam thì chúng ta sống rất là thanh bình, và chúng ta sống như là cho đến khi cộng sản vào và bắt đầu chúng gây rối cũng là đủ thứ, rồi chúng đưa ra những cái như là ví dụ như là cái chương trình của Cộng sản nó gọi là binh vận của Việt Cộng, thì nó đi len lỏi vào những hàng ngũ gia đình của quân nhân Việt Nam, đưa ra những tin đồn thất thiệt làm nản chí những cái quân nhân Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái là phản binh vận của Việt Cộng đưa ra, mà đã có những cái tài liệu mà những cán bộ cao cấp của Cộng sản, tôi đã từng là những cái người được đi cùng với những cái cán bộ Cộng sản đó, ví dụ như là Tám Hà chẳng hạn, thì đi ông ta đã đi bảo chúng, chính ông ta là những người cán bộ của Cộng sản, và ông ta nói thật, thật về cái thực chất của Cộng sản như thế nào. Đó là một cái gọi là những cái gọi là cái đòn phản lại những cái âm mưu của Cộng sản. Và nói về cái âm mưu của Cộng sản thì chỉ có người Việt Nam thì mới hiểu rõ được những cái âm mưu tàn ác của Cộng sản thôi. Thành ra những cái đó là chúng ta phải làm thế nào để có cái dịp để chúng ta làm cho con em của chúng ta tại hải ngoại này hiểu rõ được những cái âm mưu thâm độc của Cộng sản. Và ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy rõ là nếu mà Cộng sản là một cái thiên đường như Cộng sản nói chuyện, thì tại sao những con của Cộng sản, gia đình của Cộng sản lại kiếm đi di tản sang Hoa Kỳ, mà chúng đã vì dùng tiền bóc lột của nhân dân miền Nam của Việt Nam đưa sang đây mua những khu nhà ở rất sang trọng, mà chúng ta có lẽ chúng ta chứng chúng ta cũng là cái người không có thể mà có tiền để mua được những nơi ở nhà như vậy. Tại sao những cái người đó không đi vào những xã hội cộng sản như là bên Tàu? Có bao nhiêu cán bộ của Cộng sản Việt Nam chuyển sang Tàu? Không có. Mà chuyển sang Nga cũng không có. Để không nhìn chúng ta nhìn thấy một cách vô tư, chúng ta nhìn thấy là những người cộng sản họ chỉ vì những cái ham muốn cá nhân như các bạn, và chúng ta nhưng mà khi họ đạt được cái đó thì chúng ta bóc lột của cải của dân Việt Nam chúng ta, và họ sẽ mang ra những cái nơi nào mà họ nghĩ rằng một lúc nào đó họ không còn được ân sủng nữa thì có nơi nương tựa, thì nơi nương tựa đó lại là những cái nơi mà cộng đồng chúng ta ở. Nhưng mà cái hay của cái cộng đồng Việt Nam là cho đến giờ phút này ở đâu có cộng đồng Việt Nam có lá cờ vàng ba cọc đỏ là ở đó không có một vết nào của cộng sản, thì trừ những cái âm thầm, những cái gián đút chúng ta không biết mà thôi. Thì đấy là một cái điểm then chốt của chúng ta. Hy vọng rằng ấy, là những thế hệ con em của chúng ta đã thành công nhiều ở nhiều mặt ở Hoa Kỳ này rồi. Ví dụ như là về vấn đề học vấn thì chúng ta có rất nhiều bác sĩ, rồi nha sĩ, rồi luật sư, rồi kỹ sư, tất cả ngay cả ở địa phương chúng ta vẫn đã nhìn thấy rõ rồi. Rồi vào quân sự cũng thế, có những người đã lên hàng tướng lãnh và có những người đã giữ những chức vụ về dân sự như là thị trưởng, như là các cái chức vụ về giờ.
Dạ vâng, chương trình có lỗi quý vị, cho phép mà tôi nói tiếp trở lại với bác Nguyễn Công Đức.
Hỡi người lính chiến không quân trang, xuống phố trưa nay với hàng thứ đoàn, người lính hồng lòng nhiều năm chưa.
Thì vâng, xin cáo lỗi quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Một lần nữa chúng tôi nói chuyện trở lại với bác Nguyễn Quang Vinh. Thưa bác, nãy giờ bác cũng nói về ngày mất miền Nam Việt Nam, cũng như là bác cũng hy vọng những người trẻ có thể có những hướng về Nam. Tôi không biết là những em mà sinh lớn lên ở đây có bao nhiêu sẽ biết về lịch sử tại sao người Việt Nam mình ở đây. Quay lại một chút xíu là tuần trước bác cũng có nói về cái cuộc hành quân triệt thoái tại Cao Nguyên vào tháng 3 năm 1975 do quân đoàn 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức trên cái liên tỉnh lộ 7 ở Pleiku, Phú Bổ, cũng đã tổn thất khoảng 80% quân số. Thì cũng trên cái con đường ác nghiệt này nhiều năm trước thì quân đội Pháp cũng đã bị Việt Cộng đánh cho tan nát trên đất báo có thể cho biết là cái sự thiệt hại này là do lỗi của chiến thuật của quân đoàn hay là trách nhiệm chiến lược của tổng tư lệnh thưa bác?
Cái đó cũng là một cái điểm rất là hay. Tôi xin khẳng định là đấy là cái quyết định của trung ương tức vào cái thời gian đó. Tại vì tướng Phạm Văn Phú là tướng tư lệnh quân đoàn 2, kiêm tư lệnh quân khu 2. Thì tướng Phú đã trình bày với tổng thống Thiệu là tướng Phú xin được di động trong vùng 2. Là vì tướng Phú cam đoan rằng chúng tôi sẽ giữ được vùng 2 trong 3 tháng không tiếp tế. Và nếu mà hơn đó thì chúng tôi cần phải tiếp tế. Nhưng mà ở trung ương thì nó không phải như vậy. Và trung ương đã định ra cái liên tỉnh độ số 7 này. Và lúc trong khi đó thì trung ương có nói rõ rằng sẽ có công binh của quân lực của nước Cộng Hòa sẽ làm những cái bắt những cái cầu giã chiến ở những khúc sông cần thiết để đi qua. Nhưng mà thì chắc là vì lúc bây giờ có sự không có được kiểm trợ, thành ra không có đủ phương tiện để làm, thành ra những cái đó cũng không thể thực hiện được. Thành ra cái cuộc rút quân đau thương của liên tỉnh bộ số 7 đó đã tạo ra cho rất nhiều những cái thiệt hại cho chúng ta, và đấy nó cũng đi vào cái lịch sử của dân tộc của chúng ta rồi. Có nhiều điểm gì nữa thì chúng cô cho biết.
Dạ vâng, cảm ơn bác. Nói tới chắc Mã Quyền cũng muốn hỏi thêm đó một câu hỏi này, nhưng mà thời gian của chúng ta không có còn nhiều. Nói tới quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa vào cái niên khóa từ năm 1972 đến năm 1973 đó là khoảng 2,1, nhưng niên khóa từ năm 1974 đến năm 1975 thì chỉ còn khoảng 700 triệu, và sau cùng hình như là còn có khoảng 300 triệu dành cho cái việc mà di tản nhân đạo. Có một số người so sánh cái cuộc chiến của Việt Nam với Việt Cộng giống như cuộc chiến ở Ukraine và Nga bây giờ, và họ hăng hái binh vực cho Ukraine. Thì mặc dù là Ukraine nhận được viện trợ dồi dào của Mỹ và châu Âu, thì bác nghĩ thế nào?
Cái đó là hoàn toàn là khác biệt. Nếu mà Việt Nam Cộng Hòa mà được sự hiểm trợ của quốc tế giống như Ukraine bây giờ, thì tôi có thể cam đoan với cô Nhã Quyền là không khi nào Việt Cộng có thể thắng được miền Nam. Và bây giờ tất cả mọi chuyện đã xảy ra xong rồi, thì chúng ta nhìn lại cái tương quan của hai bên, cái giá trị từ giữa bây giờ nói chuyện về cái giá trị nhân bản của miền Nam và miền Bắc khác nhau. Những người miền Bắc thì họ hy vọng rằng người miền Nam sẽ giải phóng họ, chứ không phải họ vào nó chiếm miền Nam. Thành ra họ rất là thất vọng khi mà miền Nam lại rơi vào tay cộng sản nữa. Còn cái dân phản ấy thì cô thấy rằng là ngay cả chính phủ Hoa Kỳ lúc bây giờ đấy, bây giờ mình nhìn thấy vô tư mà nói thôi, tại sao Kissinger phải sang gặp Mao Trạch Đông, rồi khi thỏa thuận để bỏ miền Nam, Mao Trạch Đông vẫn không tin Kissinger và phải đòi Tổng thống Mỹ sang, và tiếp tục Tổng thống Mỹ phải sang. Thì những cái chuyện đó là chúng ta thấy là cái vận mệnh của miền Nam đã bị coi như bị phản bội rồi. Mình không thể nào có cách nào để mà làm lại được. Tại vì trong một thời gian từ đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, Việt Nam vừa đánh vừa xây dựng, mà chúng ta là làm được những cái chuyện đó là cũng là khá lắm được. Nhưng mà chúng ta không thể nào giữ lại một cái thế lực cộng sản đằng sau nó có những sự tiếp tay quốc tế của nó nữa, thành ra chúng ta bị bỏ rơi. Đó. Có những cái bây giờ nếu mà đi vào những cuộc chiến và những cuộc chiến nữa thì đau thương lắm. Rồi tôi đi vào nhưng mà không có hoàn cảnh nào để mà đi đề cập được những cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng may mắn cho chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa đã tạo được những cái cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại và đã lớn mạnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng ấy, một lúc nào đó không còn cộng đồng này sẽ tiếp tay rất mạnh do một cái thế do một cái thể chế bản tại tại Việt Nam, từ tôi đã quyền.
Dạ, quyền không biết, nhà quyền cũng hy vọng họ không cần cộng sản, nhưng mà chắc cũng hơi khó. Họ ngay cả những người mà qua tới Hoa Kỳ rồi, một cái cách họ nói chuyện, cách họ suy nghĩ gì đó cũng gây rất là khó chịu. Thì bác đúng như là bác nói, như là Sĩ Nhật Ngân nói, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh. Xin cảm ơn một lần nữa và xin mời bác sẽ được chào đến quý khán giả.
Vâng, dạ xin tạm biệt quý vị khán giả, tạm biệt cô Nguyễn Tuyên và cô Thu Nga. Xin hy vọng rằng có một dịp nào chúng tôi lại được nói chuyện với cô trên đài nữa. Xin cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn.
Hỡi người lính chiến không quân trang, quân phố trưa nay với hàng sứ đoàn, người lính hồng lòng từ nhiều năm trước vẫn trang bị lòng yêu thương bằng tình yêu sông.